là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay, ngày 17 tháng 3 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo và phần tin quốc tế sẽ là ghi nhận về hiệu quả xây dựng các mô hình dân vận khéo trên địa bàn huyện Văn Yên. Cuối chương trình là chuyên mục Thế giới đó đây, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2019, tỉnh Yên Bái phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp đạt 12.000 tỷ đồng, tăng trên 8% so với năm 2018. Hai tháng đầu năm, giá trị sản xuất công nghiệp đã đạt hơn 1.400 tỷ đồng, trong đó công nghiệp khai khoáng đạt 111 tỷ đồng, công nghiệp chế biến, chế tạo đạt gần 1.300 tỷ đồng. Chỉ số công nghiệp toàn ngành so với năm 2018 tăng gần 7%. Theo đó, để tạo điều kiện tối đa cho gần 1.960 doanh nghiệp trên địa bàn sản xuất kinh doanh ổn định, tỉnh Yên Bái tiếp tục rà soát cắt giảm các thủ tục hành chính nhằm giảm thiểu các chi phí cho doanh nghiệp, công khai toàn bộ thủ tục hành chính trên cổng thông tin giao tiếp điện tử và các cơ quan đơn vị, tiến tới thiết lập quy trình giải quyết thủ tục hành chính thông suốt từ cấp xã đến cấp tỉnh trên môi trường mạng, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật. Cùng với đó, các sở ngành sẽ phối hợp với các doanh nghiệp tháo gỡ kịp thời những khó khăn và vốn và tiêu thụ sản phẩm, tập trung sản xuất các sản phẩm chủ lực của tỉnh như xi măng, quặng sắt, chế biến gỗ, chế biến chè, sản xuất giấy đế, giấy vàng mã, may mặc, sản xuất đá lát các loại, đá bột canxi carbonat để nâng cao giá trị sản xuất công nghiệp năm 2019.
Nhằm giúp người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số có nước sạch sinh hoạt, từ các nguồn vốn tài trợ của chương trình Mục tiêu Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh Môi trường Nông thôn, chương trình 134-135, Nông thôn mới hay các tổ chức quốc tế tài trợ như UNICEF, ADB, NEGO. Năm 2019, tỉnh Yên Bái sẽ xây dựng 11 công trình nước sạch với tổng giá trị gần 60 tỷ đồng để cung cấp nước sạch sinh hoạt cho gần 4.600 hộ dân. Việc triển khai xây dựng các công trình nước sạch sẽ nâng tỷ lệ hộ dân ở vùng nông thôn được sử dụng nước sạch sinh hoạt lên 90%, theo mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng Bộ Tỉnh lần thứ 18 đề ra, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.
Do có thị trường tiêu thụ ổn định nên từ đầu năm đến nay, công ty trách nhiệm hạn Hapaco Yên Sơn sản xuất sản phẩm đến đâu tiêu thụ hết đến đó, doanh thu đạt trên 18 tỷ đồng. Công ty trách nhiệm hạn Hapaco Yên Sơn hiện có 4 xí nghiệp sản xuất giấy đế công suất 2.400 tới 2.500 tấn một năm và gia công giấy vàng mã xuất khẩu công suất 1.200 tấn một năm. Từ đầu năm đến nay, công ty đã tiêu thụ được trên 1.600 tấn sản phẩm, đạt doanh thu trên 18 tỷ đồng. Sản xuất kinh doanh ổn định, công ty đã tạo việc làm cho 280 lao động với mức thu nhập đạt 6,4 triệu đồng một người một tháng. Để đạt doanh thu 110 tỷ đồng trong năm 2019 và tiêu thụ được 9.500 tấn sản phẩm, nộp ngân sách 2,5 tỷ đồng, hiện nay công ty đang đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động tới từng tổ đội sản xuất, tiếp tục mở rộng các đại lý thu mua nguyên liệu để đáp ứng yêu cầu chế biến và tiêu thụ. Cùng với đó, chú trọng đến công tác bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ và các chế độ chính sách cho người lao động.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm đảm bảo an toàn giao thông, hiện nay Ban An toàn giao thông huyện Yên Bình đang yêu cầu các đơn vị chức năng tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp người điều khiển xe công nông, xe tự chế tham gia giao thông trên địa bàn. Theo quy định, từ ngày 1 tháng 1 2008, xe tự chế phải ngừng hoạt động. Tuy nhiên, đến nay trên địa bàn huyện Yên Bình vẫn xuất hiện xe tự chế lưu thông trên các tuyến đường, liên thôn, liên xã, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông. Các phương tiện xe tự chế đều được người dân sử dụng vào việc vận chuyển các loại nông sản, vật liệu xây dựng. Đây cũng là phương tiện để mưu sinh của nhiều gia đình, nên mặc dù biết là vi phạm an toàn giao thông, nhưng họ vẫn sử dụng. Có một thực tế hiện nay là công tác xử phạt các phương tiện xe tự chế rất khó khăn, đó là hầu hết người dân sử dụng phương tiện này đều là những hộ có hoàn cảnh khó khăn. Nhiều gia đình chỉ trông chờ vào chiếc xe là nguồn thu nhập chính, do vậy họ vẫn sử dụng dù biết là vi phạm. Một số trường hợp khi bị lực lượng chức năng thu giữ xe, nhưng sau một thời gian ngắn lại tái chế và lưu thông.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý trên các báo điện tử sáng nay do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện các nghị quyết đề án về công tác cán bộ, vừa qua Đảng đã có nhiều đổi mới trong quy hoạch cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược cho nhiệm kỳ Đại hội 13. Theo ông Nguyễn Đức Hà, chuyên gia cao cấp về xây dựng Đảng, điểm mới trong công tác quy hoạch lần này là Đảng tiến hành sớm hơn các nhiệm kỳ trước với những quy trình chặt chẽ, khách quan và công khai minh bạch. Nên về cơ bản, việc quy hoạch cán bộ cấp chiến lược đã hình thành bộ khung. Tuy nhiên, Đảng ta quán triệt rõ việc quy hoạch Ban chấp hành Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026 chưa phải là nhân sự cụ thể cho nhiệm kỳ tới, mà là một bước chuẩn bị quan trọng, là cơ sở cho công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương khóa 13. Ông Hà cũng nhấn mạnh không để lọt những người không xứng đáng, đặc biệt là những người suy thoái về tư tưởng chính trị, những người tham nhũng lợi ích nhóm tiêu cực thì dứt khoát phải lựa chọn và sàng lọc thật kỹ. Trong thời gian gần đây, cơ quan sở hữu quản lý các khoản nợ xấu muốn xử lý nợ xấu bằng cách giảm giá bán. Có nhiều tài sản đã được bán đi bán lại nhiều lần nhưng kết quả vẫn không như mong đợi. Theo phân tích của chuyên gia kinh tế Nguyễn Chí Hiếu, cốt lõi là do giá chào bán vẫn cao mà thị trường nợ chưa sôi động. Mới đây, Ngân hàng Nhà nước cũng đã có những chỉ đạo phải lên kế hoạch xử lý nợ xấu theo từng giai đoạn, đánh giá cụ thể từng khoản nợ xấu được xác định theo Nghị quyết 42 nhằm nhận diện đầy đủ thực trạng nợ xấu, đặc biệt là các khoản nợ xấu lớn, tài sản đảm bảo cho các khoản vay nợ này, khả năng thu hồi, nguyên nhân, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thu hồi nợ xấu. Trên cơ sở đó, áp dụng toàn diện các giải pháp xử lý nợ xấu theo Nghị quyết 42 nhằm xử lý nhanh hiệu quả các khoản nợ xấu. Ngoài ra, các ngân hàng phải đối mặt chặt chẽ với công ty quản lý tài sản, các tổ chức tín dụng để thống nhất áp dụng các biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc xử lý các khoản nợ xấu và tài sản bảo đảm. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường nhận định, mặc dù thực hiện khá đồng bộ và chủ động các nhóm giải pháp, nhưng điều đáng tiếc là dịch tả lợn châu Phi vẫn xảy ra. Với tình hình như vậy, nếu không quyết liệt thì thời gian tới có nguy cơ dịch sẽ lan ra 3 khu vực trọng điểm cực kỳ nguy hiểm. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị phải tập trung xử lý an toàn sinh học trong chăn nuôi, xử lý môi trường triệt để ngay từ hộ chăn nuôi. Đối với các hộ nhỏ lẻ, khi xử lý thức ăn, bà con nên dành một chút công sức xử lý nhiệt để đảm bảo an toàn cho vật nuôi. Đồng thời xử lý cả an toàn dịch bệnh như đi ăn cỗ chỗ nào cũng phải cảnh giác, ít đi chơi ở những vùng xa xôi, tập trung vào sản xuất. Đối với nhóm trang trại lớn, yêu cầu quán triệt bằng điện thoại, bằng mọi kênh, đừng đi đến trực tiếp chuồng trại, tránh để dịch bệnh lây lan. Phải áp dụng hình thức thông tin gián tiếp một cách hiệu quả. Lần đầu tiên, ngành y tế đã có hướng dẫn can thiệp lạm dụng ma túy tổng hợp dạng amphetamine do Cục Phòng chống HIV/AIDS Bộ Y tế phối hợp với các viện nghiên cứu, trường đại học và chuyên gia quốc tế xây dựng. Trong những năm qua, Việt Nam đang cố gắng phối hợp với các quốc gia và tổ chức quốc tế, đặc biệt là các tổ chức của Liên Hợp Quốc, để củng cố sự hợp tác, nâng cao hiệu quả giải quyết vấn đề ma túy tổng hợp. Tuy nhiên, tình hình vẫn diễn biến phức tạp và có chiều hướng số người sử dụng vẫn tiếp tục gia tăng. Nhằm giúp các cán bộ y tế và nhân viên xã hội có các kiến thức và hiểu biết về can thiệp cho những người lạm dụng ATS, Cục Phòng chống HIV/AIDS đã được Bộ Y tế giao là đơn vị đầu mối phối hợp với các viện nghiên cứu, trường đại học và chuyên gia quốc tế để xây dựng hướng dẫn can thiệp lạm dụng ma túy dạng amphetamine. Theo hướng dẫn can thiệp mà Bộ Y tế mới ban hành, để điều trị cho người dùng ma túy tổng hợp cần can thiệp bằng thuốc và điều trị tâm lý xã hội. Quá trình cai nghiện, các bác sĩ sẽ can thiệp tâm lý và hành vi, tư vấn, tăng cường động lực để hỗ trợ người lệ thuộc ma túy tổng hợp cai nghiện. Lãnh đạo cùng nhà trường Bộ Quốc phòng chiều ngày 14 tháng 3 cho biết, nhiều thí sinh có điểm rất cao hoặc thủ khoa năm 2018 không nhập học, trong đó có thủ khoa Học viện Hậu cần là thí sinh ở Hòa Bình, nơi xảy ra tiêu cực gian lận điểm thi. Trả lời câu hỏi về chất lượng học tập của các thí sinh thủ khoa hoặc có điểm rất cao, lãnh đạo cùng nhà trường cho hay, thời gian học mới được hơn một học kỳ nên các trường chưa có đánh giá cụ thể. Nói thêm về tiêu cực gian lận điểm thi năm 2018 xảy ra ở Hòa Bình, Trung tướng Giáo sư Trần Hữu Phúc, Cục trưởng Cục Nhà trường Bộ Quốc phòng, khẳng định thí sinh nào không đủ điểm thì sẽ không được nhận. Quan điểm của Bộ Quốc phòng là ai sai phạm thì xử lý. Trung tướng Trần Hữu Phúc cũng cho biết thêm, công văn của Bộ Giáo dục Đào tạo mới gửi đến Cục Nhà trường cách đây 2 ngày. Chúng tôi đã gửi các nhà trường để các đồng chí thực hiện đúng quy trình. Cục Nhà trường sẽ làm việc với Bộ Giáo dục Đào tạo để xử lý đúng quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo và Bộ Quốc phòng. Khi có kết quả sẽ thông tin cụ thể với báo chí. Việc tổ chức thành công hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ Triều Tiên cuối tháng 2 vừa qua, Việt Nam đang được nhắc đến nhiều như một điểm đến thân thiện, mến khách, giàu tiềm năng. Điều này khiến ngành du lịch được hưởng lợi đầu tiên vì tăng thêm sức hút đối với du khách quốc tế. Mục tiêu phấn đấu của ngành du lịch Việt Nam năm 2019 sẽ đạt 18 triệu khách quốc tế. Trong đó trọng tâm khách quốc tế mà ngành du lịch hướng tới nhiều nhất vẫn là khách đến từ các nước Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc. Đây cũng là lượng khách tăng nhiều trong những năm qua. Ông Vũ Thế Bình, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam nhận định, với mục tiêu xa hơn đến năm 2025, ngành du lịch phấn đấu đạt 30 triệu khách quốc tế. Đòi hỏi du lịch Việt Nam phải có thêm nhiều bước tiến mới, nhiều sản phẩm du lịch mới hấp dẫn. Hiện nay, ngành du lịch Việt đang lên kế hoạch phát triển loại hình du lịch golf với niềm tin rằng môn thể thao golf sẽ thu hút hơn những du khách quốc tế đến với Việt Nam trong thời gian tới. Tiếp theo chương trình là mục bình luận quốc tế.
Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc bỏ phiếu liên tiếp thứ 3 trong vòng 3 ngày, Quốc hội Anh đã thông qua phương án lùi thời hạn đưa nước này rời khỏi Liên minh châu Âu, hay còn gọi là Brexit, đồng thời phản đối đề xuất trì hoãn Brexit để tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý lần 2. Kết quả này tạm thời dẹp bỏ khả năng những người ủng hộ Anh ở lại EU có thể tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý mới, nhưng cũng không giúp cho tương lai Brexit trở nên rõ ràng hơn. Với 412 phiếu thuận và 202 phiếu chống, các nghị sĩ đã nhất trí lùi thời hạn Brexit đến sau ngày 29 tháng 3. Như vậy là sau hai lần bác bỏ dự thảo thỏa thuận Brexit của Thủ tướng Theresa May và phản đối khả năng Brexit không thỏa thuận, Hạ viện Anh đã lựa chọn một khoảng dừng, được cho là nhằm tạo điều kiện cho nội bộ nước Anh tìm kiếm thêm sự đồng thuận. Tuy nhiên, kịch bản Brexit sau quyết định này vẫn khá mờ mịt, bởi vấn đề quan trọng nhất là lùi thời hạn Anh rời khỏi EU là bao lâu vẫn chưa được quyết định và sẽ phải phụ thuộc vào một loạt cửa ải nữa. Trước hết là cuộc bỏ phiếu mới, Thủ tướng May đã yêu cầu Hạ viện Anh lần thứ 3 bỏ phiếu về thỏa thuận Brexit sửa đổi dự kiến diễn ra vào ngày 20 tháng 3. Nếu được thông qua, Thủ tướng May sẽ đề xuất với các nhà lãnh đạo EU một khoảng thời gian gia hạn Brexit ngắn ngày từ 29 tháng 3 sang ngày 30 tháng 6. Trên thực tế, Thủ tướng May không phải là người ủng hộ gia hạn Brexit bởi bà cho rằng đây không phải là giải pháp để giải quyết gốc rễ vấn đề. Mấu chốt của Brexit vẫn là nước Anh rời khỏi EU có thỏa thuận hay không thỏa thuận, hoặc là không có Brexit. Việc trì hoãn Brexit sẽ khó giải quyết được những vướng mắc hiện nay bởi nội bộ Anh đã quá chia rẽ về vấn đề này. Khả năng Hạ viện Anh được trong cuộc bỏ phiếu lần 3 vào ngày 20 tháng 3 tới ủng hộ thỏa thuận của bà May cũng rất khó khăn, khi không dễ gì một khoảng thời gian ngắn ngủi lại có thể thay đổi được quan điểm của những nghị sĩ vốn đã hai lần bỏ phiếu không chấp nhận một thỏa thuận mà họ cho là nước Anh vẫn bị phụ thuộc quá nhiều vào EU sau Brexit. Cửa ải tiếp theo mà EU đề xuất kéo dài thời hạn Brexit của Anh vẫn cần được sự nhất trí của 27 nước thành viên EU còn lại. EU dự kiến sẽ đưa vấn đề này ra xem xét tại hội nghị thượng đỉnh vào ngày 21-22 tháng 3, đồng thời yêu cầu Anh chứng minh lý do trì hoãn Brexit để EU có thể quyết định cho phép Anh ra đi trước khi một nghị viện châu Âu EP mới được bầu ra vào tháng 5 sẽ nhậm chức trong tháng 7, nay tiếp tục tham gia bầu cử EP. Nhiều lãnh đạo châu Âu đã nhấn mạnh rằng Anh không được phép gia hạn Brexit nếu không đưa ra quyết định rõ ràng về kế hoạch sử dụng thời gian gia hạn để làm rõ vấn đề chấp nhận hay không chấp nhận thỏa thuận Brexit đã được Thủ tướng Anh nhất trí với EU. Như vậy, việc thỏa thuận Brexit của bà May có vượt qua cuộc bỏ phiếu lần nữa ở Hạ viện Anh hay không sẽ là điều kiện để EU cần cân nhắc cho phép lùi thời hạn Brexit.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết số 25 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Thời gian qua, huyện ủy Văn Yên đã triển khai phong trào thi đua dân vận khéo trong cả hệ thống chính trị, trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, gắn với việc tiếp tục thực hiện học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Qua phong trào thi đua dân vận khéo đã xuất hiện nhiều mô hình, nhiều tấm gương điển hình tiên tiến có sức lan tỏa mạnh mẽ. Phản ánh của phóng viên chương trình tại huyện Văn Yên.
Dù trời mưa nhưng đông đảo bà con nhân dân trong thôn Tiền Phong và các thôn lân cận cùng cán bộ chính quyền xã Lang Thíp, huyện Văn Yên đã có mặt ở Ủy ban nhân dân xã từ rất sớm, mang theo cuốc xẻng để cùng làm đường giao thông nông thôn. Với những người dân ở đây, việc cùng chung tay ra quân làm đường giao thông nông thôn chẳng khác gì ngày hội. Bởi trong suy nghĩ mỗi người, làm con đường rộng để đi không những làm cảnh quan làng xóm thêm sạch đẹp mà việc giao thương buôn bán sẽ thuận lợi hơn và nhất là con đường đến trường của các em học sinh sẽ không còn vất vả như xưa. Chị Lý Thị Lứu cho biết.
Mình có mặt ở đây từ sớm rồi, dù trời mưa to nhưng mà vợ chồng mình vẫn đến đây để cùng bà con nhân dân làm đường. Con đường này bây giờ đang là đường đất, mưa lầy lội lắm, trẻ đi học là bẩn hết quần áo. Bây giờ làm đường để cho con mình đi học đỡ khổ, nên mình để lại việc làm nương rẫy, mai đi làm, hôm nay chỉ đi làm đường với bà con.
Xác định dễ trăm lần, không dân cũng chịu, khó vạn lần, dân liệu cũng xong. Cấp ủy thôn Tiền Phong luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền vận động với phương châm cấp ủy nắm thôn, đảng viên nắm hộ. Thông qua các buổi họp thôn, các chủ trương làm đường được triển khai cụ thể đến người dân. Mọi thắc mắc được đưa ra bàn bạc và giải đáp thấu tình đạt lý. Nhờ sự dân chủ và công khai minh bạch nên chủ trương làm đường được người dân đồng tình nhất trí cao. Các hộ dân có đất dọc tuyến đường không ngần ngại hiến đất. Những hộ khác thì tích cực đóng góp ngày công, tiền để cùng làm đường. Ông Nguyễn Văn Long, bí thư chi bộ thôn Tiền Phong cho biết.
Thôn bản chúng tôi cũng như chi bộ là vận động nhân dân rất là nhiệt tình và sẵn sàng đóng góp ngày công cũng như tiền của và cả đất thổ cư để hiến đất để xây dựng đường giao thông nông thôn. Đối với chi bộ và thôn bản chúng tôi thì với cái phương châm là dân biết, dân làm, dân bàn, dân kiểm tra và dân hưởng thụ. Đấy là một cái cách làm thiết thực nhất để bà con nhân dân nhiệt tình hưởng ứng phong trào làm đường giao thông nông thôn.
Từ những chi bộ thôn điển hình trong dân vận khéo làm đường giao thông nông thôn như thôn Tiền Phong đã lan tỏa đến các chi bộ khác. qua đó giúp phong trào làm đường giao thông ở xã Lang Thíp đạt nhiều kết quả. Ông Lê Minh Lập, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lang Thíp cho biết thêm.
Công tác dân vận là cái việc làm thường xuyên, đảng bộ xác định đây là việc làm thường xuyên và luôn luôn nâng cao cái công tác tuyên truyền, tranh thủ cái sự lãnh đạo của đảng cũng như là cái vai trò của Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể, tuyên truyền quần chúng, rồi là đoàn viên hội viên để người ta thấy được cái nhiệm vụ quan trọng trong cái công tác mở đường giao thông nông thôn.
Chỉ riêng năm 2018, xã Lang Thíp đã hoàn thành hơn 10 km đường bê tông, trong đó đường đặc thù là 5,7 km, đường 135 là 1,8 km và đường liên xã liên thôn hơn 2 km. Cùng với các mô hình dân vận khéo điển hình về làm đường giao thông nông thôn, huyện Văn Yên còn chú trọng và nhân rộng các mô hình điển hình về phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Gia đình anh Nguyễn Văn Được ở thôn Đồng Tâm, xã Đông Cuông, huyện Văn Yên là một trong những hộ điển hình trong phát triển kinh tế từ nuôi bò. Sau nhiều năm bươn trải tại các tỉnh phía Nam, trở về địa phương, anh Được luôn trăn trở làm gì để phát triển kinh tế gia đình có hiệu quả. Được sự hỗ trợ của huyện, anh Được đã mạnh dạn vay thêm vốn đầu tư xây dựng trang trại nuôi nhốt bò tập trung. Anh Được cho biết.
Trước khi về để chuyển đổi từ làm gạch sang mô hình bò thì xã huyện cũng có rất nhiệt tình đến để giúp đỡ và chỉ cho mình cách hướng làm. Và trước khi xây dựng chuồng xong này thì cũng được sự ưu ái của xã và huyện là giúp đỡ được một ít vốn để có động lực làm cái trang trại này.
Để chăn nuôi bò mang lại hiệu quả cao, anh Được lựa chọn giống bò địa phương kết hợp với việc trồng cỏ, tận dụng nguồn thức ăn sẵn có từ các sản phẩm nông nghiệp, áp dụng các biện pháp chăm sóc, phòng chống dịch bệnh tốt. Vì vậy, giống bò được anh đưa về trang trại nuôi nhốt khỏe mạnh, tăng trưởng nhanh, mang lại giá trị cao. Từ năm 2017 đến nay, trang trại của anh đã xuất bán ra thị trường được hàng chục con bò thương phẩm. Kết hợp với việc bán bò giống đã mang lại cho gia đình anh khoản thu nhập hàng trăm triệu đồng, anh Được cho biết.
Theo cách tính toán với lại trực tiếp nuôi được một năm thì em thấy con bò nuôi rất là dễ. Bởi vì mình cứ chủ yếu là cái nguồn cỏ, đủ cỏ cho ăn với lại nước uống thôi, với công chăm sóc, bỏ công chăm sóc thôi. Nên cái nguồn vốn chỉ bỏ giống ra một lần, nó còn không phải bỏ nhiều lần. Nó khác với như lợn, gà thì nó có sự rủi ro rất là nhiều mà lại giá cả nó bấp bênh. Như bò này thì giá cả nó ổn định hơn.
Từ hiệu quả của việc chăn nuôi bò, anh Được không ngại chia sẻ kinh nghiệm cho bà con địa phương và trở thành mô hình điểm để người dân các địa phương khác tham quan học hỏi. Đến nay, huyện Văn Yên đã xây dựng 230 mô hình dân vận khéo. Trong đó tập trung chủ yếu là các mô hình về phát triển kinh tế và các mô hình trên lĩnh vực văn hóa xã hội, chiếm 74,3% trong các mô hình đã xây dựng. Từ việc đẩy mạnh phong trào thi đua dân vận khéo, đặc biệt là việc xây dựng mô hình dân vận khéo, đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, đời sống nhân dân được cải thiện, hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở ngày càng được củng cố và tăng cường, an ninh trật tự, an toàn xã hội ở địa phương được giữ vững. Chương trình phát thanh trưa nay sẽ tiếp tục với chuyên mục Thế giới đã đây với những tin tức hấp dẫn và đáng chú ý. Cho điện giật run đất để bắt làm đặc sản. Người dân ở Trung Quốc sử dụng điện để tận diệt run đất, khiến loài côn trùng này đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng. Khi dòng điện chạy qua dây, nó sẽ khiến những con run chui lên mặt đất. Một trong những người đàn ông cho biết họ bắt run đất làm thức ăn. Bằng cách dùng điện, họ đã bắt được đầy số run trong vòng 1 giờ đồng hồ. Một người nói chúng tôi sẽ dùng run để nấu súp, cho vào nồi lẩu hay rang với muối và hạt tiêu. Chúng có vị giống như thịt ba chỉ. Việc sử dụng điện để bắt run đất diễn ra khá phổ biến tại Trung Quốc và các nhà khoa học lo ngại điều này sẽ ảnh hưởng tới độ phì nhiêu của đất. Run đất có chức năng làm đất tơi xốp và tăng cường khả năng không khí cho đất. Nếu chúng bị tận diệt, đất sẽ mất chất dinh dưỡng và trở nên cứng. Về lâu dài, đất sẽ không đủ điều kiện để trồng trọt. Tại một số vùng ở Trung Quốc, nông dân thừa nhận rằng run đất đã bị tuyệt chủng do hoạt động bắt run bằng điện. Các nhà chức trách ở Trung Quốc hiện chỉ có thể vận động người dân ngừng sử dụng điện để bắt run, bởi vì luật hiện hành của nước này không cấm người dân bắt run đất. Bắt được thủy quái có hình dạng kỳ lạ như sinh vật ngoài hành tinh. Anh Hawking ở Úc tỏ ra hết sức bối rối khi phát hiện ra chiến lợi phẩm trong buổi đi câu của mình là một sinh vật có hình dạng kỳ dị. Hawking nói thủy quái kỳ lạ khiến anh nghĩ đến sinh vật ngoài hành tinh. Trông nó giống như con lươn nhưng thực tế lại không phải vậy. Con cá dài 15cm dường như không có mắt và toàn thân màu nâu pha với tím. Hàm răng sắc nhọn của sinh vật còn chĩa ra phía ngoài, càng làm tăng thêm sự kinh dị.
Các nhà nghiên cứu cho rằng do môi trường sống thiếu ánh sáng, mặt trời nên thị giác của đại bộ phận các loài này đều bị hạn chế rồi dần tiêu biến. Chúng dựa vào cảm nhận chính để săn bắt con mồi. Đó là lý do chúng có hàm răng kinh dị, vì khi đã tóm được mồi thì chúng không muốn để con mồi chạy thoát. Đáng sợ cảnh nhện khổng lồ làm thịt chồn. Các nhà sinh vật học của trường đại học Michigan, Mỹ vừa quay được một đoạn video khiến nhiều người hoảng sợ về loài nhện tarantula. Mặc dù đoạn clip quay cảnh con nhện tarantula khổng lồ kéo một con chồn khá kinh dị, nhưng nó lại đem đến những thông tin mới về cuộc sống của loài động vật trong rừng nhiệt đới Amazon. Cụ thể, chúng đang săn nhiều loại động vật có xương sống nhỏ như là ếch, thằn lằn và rất nhiều hơn nữa những gì chúng ta nghĩ trước đây. Và thực đơn con mồi mà các nhà khoa học quan sát được còn bao gồm cả con chồn trên. Trong đoạn video, con nhện tarantula có kích thước bằng một cái đĩa ăn tối và nói rằng việc nhìn thấy con nhện ăn chồn là điều rất đáng ngạc nhiên. Các nhà nghiên cứu phát hiện cảnh tượng trên sau khi nghe tiếng con chồn vùng vẫy. Đến lúc này, tất cả đã quá muộn với con vật xấu số. Con nhện tarantula kéo con chồn vào đa vùng vẫy yếu ớt đi. Có lẽ nọc độc của con nhện mất khoảng 1 phút để khiến con mồi hoàn toàn bất động. Các nhà nghiên cứu sẽ tiếp tục theo dõi để có thể khám phá ra nhiều điều thú vị hơn nữa từ loài nhện khổng lồ này. 5.000 người xếp hàng trong mưa chờ hiến tạng cho cậu bé ung thư bạch cầu. Oscar, một cậu bé 5 tuổi đã được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu ác tính sau khi phát hiện những vết bầm tím trên cơ thể vào tháng 12 năm ngoái mà hóa ra là biểu hiện của ung thư. Gần 5.000 người đã xếp hàng dưới mưa hàng giờ đồng hồ để kiểm tra xem họ có thể trạng phù hợp với cậu bé đang chiến đấu với căn bệnh ung thư hiếm gặp hay không. Hàng dài các nhà tình nguyện đều muốn giúp đỡ cậu bé 5 tuổi sau khi đọc được lời thỉnh cầu tuyệt vọng của cha mẹ trên mạng. Thời điểm phát hiện ra bệnh, các bác sĩ cho biết Oscar chỉ còn 3 tháng để tìm ra người hiến tạng tế bào gốc. Chính vì vậy, trong khoảng thời gian ngắn đã có hàng nghìn người đến để có thể giúp cậu bé vượt qua được căn bệnh quái ác này. Một tổ chức từ thiện cho biết kỷ lục về số người đăng ký tham gia sự kiện kiểm tra hiến tạng mới chỉ là 2.200 người, nhưng lần này con số đã vượt gấp đôi. Giới khoa học tuyên bố phát hiện loài hoa tự chuyển giới. Mới đây, các nhà khoa học đã tìm thấy một loài thực vật thuộc họ cải có khả năng tự luyến vô cùng ấn tượng. Cụ thể, loài cây này có khả năng tự chuyển đổi hoa của mình, biến một phần những cụm hoa cái của mình thành hoa đực để có thể tự thụ phấn. Quá trình chuyển giới này đầy ấn tượng nói trên có thể giúp cho loài thực vật này tự thụ phấn mà không cần sự hỗ trợ của bất kỳ loài côn trùng nào khác như là ong hay bướm. Các chuyên gia tại Đại học Granada đã nghiên cứu và khẳng định thế hệ sau của giống cây biết tự luyến này phát triển hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên, loài thực vật có hoa thuộc họ cải này mới chỉ được tìm thấy tại Tây Ban Nha và Bắc Phi. Sau khi được công bố trên tạp chí Tự nhiên nước Mỹ, loài cây đặc biệt nói trên đã thu hút được rất nhiều sự chú ý. Đây cũng là trường hợp thực vật chuyển giới để tụ phấn đầu tiên được ghi nhận. Xét trên bối cảnh nhiều loài côn trùng làm trung gian thụ phấn đang bị suy giảm đáng kể, thì việc tự chuyển giới này quả thực là một bước đi tiến hóa ấn tượng. Chi 1.500 đô la để phẫu thuật cắt mí mắt cho mèo. Một phụ nữ sống tại Trung Quốc đã chi ra số tiền 1.500 đô la, hơn 30 triệu đồng để thực hiện ca phẫu thuật thẩm mỹ cắt mí mắt cho mèo, với hy vọng sẽ giúp con mèo của mình sở hữu đôi mắt to tròn và đẹp hơn. Việc làm của người phụ nữ này đã thu hút được sự quan tâm từ dư luận, vì hiếm khi có người nào dám bỏ số tiền lớn như vậy để làm một việc không cần thiết cho lắm. Một bác sĩ làm việc tại Bệnh viện Thú y Nam Kinh, nơi đã thực hiện ca phẫu thuật cắt mí mắt cho chú mèo cho biết, việc thực hiện cắt mí mắt cho chú mèo tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm, đặc biệt trong quá trình gây mê trước khi tiến hành phẫu thuật. Tuy nhiên, các bác sĩ vẫn sẵn sàng thực hiện ca phẫu thuật nếu chủ nhân của chó mèo chấp nhận rủi ro và sẵn sàng trả đủ tiền cho họ. Tuy nhiên, hành động của người phụ nữ với chú mèo của mình đã chịu nhiều sự chỉ trích của cư dân mạng và của không ít các bác sĩ thú y khác, bởi lẽ theo họ đây là một hành động ngược đãi động vật.
Quý vị và bạn thân mến, vừa rồi là chuyên mục Thế giới ở đây, thời gian còn lại của chương trình sẽ là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Điều lệ giải bóng đá nhi đồng Cúp Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái lần thứ 17 năm 2019. Chào mừng kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2019. 73 năm ngày truyền thống ngành thể dục thể thao Việt Nam 27 tháng 3 năm 1946, 27 tháng 3 năm 2019. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Tỉnh đoàn Thanh niên và Công an tỉnh tổ chức giải bóng đá nhi đồng truyền thống Cúp Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái lần thứ 17 năm 2019 và ban hành điều lệ với những nội dung cụ thể như sau. Điều 1, đối tượng tham dự giải và đơn vị đăng ký. Đối tượng là các học sinh nam độ tuổi từ 11 tuổi trở xuống, sinh từ ngày 1 tháng 1 năm 2008 trở lại đây, đang học tập tại các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh, có đủ sức khỏe, học lực từ trung bình và hạnh kiểm khá trở lên, được các đơn vị đăng ký trong danh sách chính thức đều được tham dự giải. Đơn vị đăng ký thành phần đội bóng. Mỗi huyện, thị xã, thành phố, trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh được thành lập một đội tham dự. Riêng thành phố Yên Bái được thành lập hai đội tham dự. Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh được tuyển chọn cầu thủ tại trường tiểu học Nguyễn Trãi, thành phố Yên Bái để thành lập đội bóng tham dự giải. Các đội bóng không được bổ sung các cầu thủ ngoài sự quản lý của đơn vị tham dự giải. Điều 2, luật hình thức thi đấu, cách tính điểm. Luật áp dụng luật thi đấu bóng đá 5 người của FIFA. Mỗi trận thi đấu 2 hiệp, mỗi hiệp 20 phút tính cả thời gian bóng ngoài cuộc. Thời gian nghỉ giữa hai hiệp là 10 phút. Giày và tất thi đấu. Cầu thủ được sử dụng giày bata, giày vải hoặc giày bóng đá sân cỏ nhân tạo. Tất bóng đá và nhất thiết phải có bọc ống quyền. Phạt thẻ. Nếu cầu thủ bị phạt thẻ đỏ hoặc hai thẻ vàng của hai trận đấu khác nhau sẽ không được thi đấu trận đấu tiếp theo. Thời gian địa điểm thi đấu. Thời gian thi đấu từ ngày 21 tháng 3 đến ngày 24 tháng 3 2019. Địa điểm thi đấu. Nhà thi đấu thể dục thể thao km 5. Kiểm tra nhân sự các đội bóng vào 13 giờ 30 phút ngày 20 tháng 3 năm 2019. Ban tổ chức tiến hành họp chuyên môn với các đoàn vào hồi 15 giờ 30 ngày 20 tháng 3 2019 tại nhà thi đấu thể dục thể thao km 5. Các đội bóng không tham gia kiểm tra nhân sự sẽ không được thi đấu. Hồ sơ đăng ký thi đấu. Đơn xin dự giải kèm theo danh sách đăng ký đội bóng có xác nhận của thủ trưởng đơn vị. Bản khai xác định lứa tuổi theo mẫu số 1 có dán ảnh và đóng dấu giáp lai của công an xã phường thị trấn. Mẫu số 2 có dán ảnh và đóng dấu giáp lai của nhà trường nơi vận động viên đang học. Chứng nhận đủ sức khỏe để tham gia thi đấu thể thao của cơ quan y tế cấp huyện trở lên có thời gian không quá 60 ngày tính đến ngày khai mạc giải. Yêu cầu mang theo hồ sơ gốc nộp cho ban tổ chức để kiểm tra nhân sự, gồm có học bạ, sổ hộ khẩu. Sau khi kiểm tra đối chiếu với các hồ sơ để cấp thẻ ban tổ chức sẽ hoàn trả cho các đơn vị. Mỗi cầu thủ phải nộp một ảnh 3x4 và 15.000 đồng để làm thẻ thi đấu, ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh sau ảnh. Hồ sơ đăng ký thi đấu gửi về Phòng Quản lý Thể dục Thể thao, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch. Một danh sách đăng ký thi đấu gửi về Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh để tổng hợp bốc thăm. Thời gian chậm nhất ngày 18 tháng 3 2019. Quá thời hạn trên, ban tổ chức không cho phép tham gia thi đấu. Chi tiết liên hệ Phòng Quản lý Thể dục Thể thao, số điện thoại 02163-862-046. Khen thưởng kỷ luật. Ban tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các đội bóng tham dự giải. Trao cúp cờ và 5 triệu đồng tiền thưởng cho đội đoạt giải nhất. Trao cờ và 4 triệu đồng tiền thưởng cho đội đoạt giải nhì. Trao cờ và 3 triệu đồng tiền thưởng cho các đội đồng giải 3. Trao cờ và 1 triệu đồng tiền thưởng cho một đội bóng đoạt giải phong cách. Trao giấy chứng nhận và tiền thưởng cho các danh hiệu cá nhân. Ngoài các mức thưởng trên, đội đoạt giải nhất được nhận thêm 2 triệu đồng, đội nhì 1 triệu 500 ngàn đồng, đồng giải 3 mỗi đội 1 triệu đồng và các phần quà của nhà tài trợ giải. Kỷ luật. Ban tổ chức sẽ thi hành kỷ luật đối với những đơn vị cá nhân vi phạm điều lệ và các quy định của ban tổ chức. Tùy theo mức độ vi phạm từ phê bình, cảnh cáo đến trút quyền thi đấu, xóa bỏ thành tích thông báo về đơn vị và thông tin trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Các đội bóng gian lận tuổi sẽ bị kỷ luật cấm thi đấu từ 1 đến 3 năm. Các đội bóng đến chậm quá 10 phút so với thời gian thi đấu hoặc tự ý bỏ cuộc sẽ bị xử thua 0-3. Các quy định khác. Các đội bóng tự túc kinh phí tập luyện, ăn nghỉ, đi lại và tham gia thi đấu. Mỗi đội bóng phải có 2 bộ quần áo thi đấu khác màu, in số rõ ràng và không được trùng số. Cầu thủ đăng ký số áo nào thì phải sử dụng số áo đó trong suốt quá trình tham gia giải. Các trường hợp khiếu nại phải làm văn bản do trưởng đoàn ký gửi ban tổ chức chậm nhất 15 phút sau khi trận đấu kết thúc. Khiếu nại về nhân sự phải làm văn bản do trưởng đoàn ký gửi ban tổ chức trước trận đấu và phải nộp tiền bảo chứng là 1 triệu đồng trên một trường hợp. Nếu khiếu nại đúng, ban tổ chức sẽ hoàn lại. Đội vi phạm sẽ phải chịu toàn bộ chi phí trong quá trình giải quyết. Ban tổ chức chỉ giải quyết các khiếu nại ở vòng bảng.
Chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.